Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là bài học về chiến tranh thương mại của Bắc Kinh dành cho Washington.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ xét lại các mức thuế đối ứng mà không cần đến các cuộc đàm phán. Việc áp dụng mức thuế quan mới từ tháng 7 2025 như dự trù chỉ có thể gây bất lợi cho Mỹ. Nhưng điều đáng chú ý là trong cuộc thương chiến này, Trung Quốc đã có những nước cờ đi chắc chắn đáng kinh ngạc. Đó còn là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài của Bắc Kinh nhằm tước vũ khí công nghiệp Mỹ và kể cả châu Âu. Ông Jean-Marc Vittori, cây bút thời luận trên nhật báo kinh tế Lexico, ví cuộc thương chiến Mỹ-Trung như một vở kịch gồm 4 hồi được dựng trên một bức phông nền là việc Trung Quốc mở cửa với thế giới năm 1979 để dần dần trở thành công xưởng toàn cầu và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001. Trên bức phong nền này còn có việc Trung Quốc mua đô la Mỹ để kèm giá nhân dân tệ và thói tiêu xài vô độ của Mỹ, những đòn trừng phạt thuế quan đầu tiên thời chính quyền Obama, rồi các mức thuế của ông Donald Trump năm 2018, được chính quyền Biden duy trì năm 2020, và cuối cùng là mức thặng dư mậu dịch kỷ lục 1.000 tỷ đô la của Trung Quốc. Trước khi vở diễn vén màn, Trump đánh khúc dạo đầu với những hứa hẹn áp thuế 60% đối với hàng Trung Quốc và 10% đối với các nước còn lại trong cuộc vận động tranh cử. Kết quả là ông giành được thắng lợi bầu cử ngày 5 tháng 11, 2024. Hồi một vở diễn mở ra với thông báo áp thuế nhắm vào các nước lân cận trong khu vực là Canada, Mexico và Colombia ở mức 25% ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Đến ngày 1 tháng 2, khi Nhà Trắng thông báo áp thêm 10% thuế để đạt mức 20% đối với hàng Trung Quốc, để đáp trả, Bắc Kinh đưa ra một loạt mức thuế mới đối với nhiều hàng nhập khẩu từ Mỹ và cho mở điều tra nhắm vào Google. Kể từ đây, thương chiến Mỹ-Trung bắt đầu leo thang với những đòn trả đũa thuế quan qua lại đầy ấn tượng với hồi 2 diễn ra trong suốt tháng 4 2025. Mỹ lần lượt tăng thuế từ 34% rồi 145% đối với hàng Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cũng áp từ 34% lên 125% đối với hàng Mỹ. Rồi đến hồi thứ 3 là màn chuồn bước của Washington và đến hồi thứ 4 là cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ, với thông báo tạm ngưng áp thuế đến 115% trong vòng 3 tháng. Dù vậy, hàng của Trung Quốc vẫn bị đánh thuế 30%, còn hàng Mỹ là 10%. Nếu như ở mỗi hồi diễn, các tuyên bố của ông Donald Trump khiến nhiều nước bị tê dại, bị điêu đứng, thì Trung Quốc như đã biết lá bài đối thủ trong một ván cờ poker, bình thản có những nước đi trong chiến lược đối phó. Và trong cuộc đỏ sức này, Donald Trump chẳng thu được điều gì từ đối thủ mà ông quyết định tấn công. Trung Quốc không mở cửa thị trường, không định giá lại đồng nhân dân tệ, cũng không hứa hẹn mua thêm hàng Mỹ như đã từng làm vào cuối nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tệ hơn, mức thuế đối với hàng Trung Quốc còn thấp hơn một nửa so với những gì ông Trump tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử. Không những nhanh chóng đáp trả, chỉ trong vòng 2 ngày, thay vì là 2 tháng hay 2 năm như ở Brussels, Bắc Kinh còn khôn khéo tăng dần đòn trả đũa bằng cách đánh mạnh nhưng thường xuyên ít đau hơn so với các biện pháp của Washington nhằm chứng tỏ thái độ có chừng mực của mình. Phương pháp có hiệu quả này không phải là một sự ngẫu nhiên. Trung Quốc từ năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Trump, đã có kế hoạch tách rời kinh tế giữa hai nước và đã cân nhắc cái giá phải trả. Khi có những dự báo thắng lợi bầu cử của Donald Trump, giới chức Trung Quốc đã xem xét đến nhiều kịch bản tấn công và phản đòn. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Bắc Kinh đã có thể hành động và phản ứng như thể đang diễu hành. Đương nhiên, hồi năm vẫn chưa diễn ra, nhưng có một điều chắc chắn là tại Trung Quốc, câu nói của ông Mao Trạch Đông lúc sinh thời khi cho rằng Hoa Kỳ chỉ là con hổ giấy mang tính thời sự hơn bao giờ hết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt-Trung trong cơn bão thuế quan Mỹ. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài vai trò chiến lược của Romania đối với Liên hiệp châu Âu và khối NATO, chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, Romania cho đến nay vẫn do các đảng thần châu Âu lãnh đạo, vừa trải qua một kỳ bầu cử tổng thống gây nhiều chia rẽ với sự trỗi dậy chưa từng có của làn sóng dân tộc chủ nghĩa và dân túy. Nguy cơ bất ổn không chỉ gây lo ngại trong chính công luận Romania mà còn cho cả châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà Romania là một thành viên, đặc biệt là về sự hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược. Theo hãng tin Pháp AFP, kết quả bầu cử được công bố tối hôm qua cho thấy phần thắng thuộc về ứng viên cánh trung Nicolae Dan. Một tin tốt lành khiến Liên Âu, NATO và Ukraine có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đối thủ cực hữu George Simion, bài châu Âu, bài NATO muốn chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine, yêu cầu Romania được bù đắp tài chính vì đã hỗ trợ Kiev, ủng hộ tính trung lập. Theo ông Nicolae Dan, đô trưởng Bucharest, 55 tuổi, lại là người hết lòng ủng hộ Ukraine và thân châu Âu.
Kỳ bầu cử tổng thống của Romania đặc biệt được báo chí và giới quan sát phương Tây quan tâm chú ý. Điều này còn có thể được lý giải bởi vị trí đặc biệt của Romania, nước láng giềng của Ukraine, quốc gia đang có chiến tranh từ suốt hơn 3 năm nay. Nằm ở sườn đông khối NATO, cũng như Nga, Romania là một trong 6 quốc gia có đường bờ biển ở Hắc Hải, một trong những vùng biển chiến lược.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, về quy mô, Romania chỉ là nguồn viện trợ khiêm tốn của phương Tây cho Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Tuy nhiên, theo phân tích của tạp chí Địa chính trị Conflict, các cuộc xung đột, thì với đường biên giới hơn 650 km với Ukraine, sự hỗ trợ của Romania đã được chứng minh là rất cần thiết, ví dụ như hoạt động huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ Romania, vai trò trinh sát trên không, chuyển giao thiết bị quân sự của phương Tây cho Kiev và viện trợ cho người dân Ukraine chịu tác động của chiến tranh. Romania cũng là nước tham gia chủ chốt trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraine hồi năm 2022 và hiện giờ vẫn là một kênh xuất khẩu của Ukraine. Việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, ví dụ như lúa mì, ra thị trường thế giới, một phần được thực hiện qua tuyến đường biển và đường sắt ở Romania.
Nhìn rộng ra khu vực thì đất nước Romania có vị trí chiến lược quan trọng, thứ nhất là nằm tại ngã tư của Đông Âu và Hắc Hải. Chính vì lẽ đó, sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ Romania đã được tăng cường từ nhiều năm nay. Ví dụ với nhiệm vụ Eagle do Pháp dẫn đầu từ năm 2022, với việc triển khai là chắn tên lửa của Mỹ tại Deveslu, căn cứ quân sự Mikhail Koganichesu, đến năm 2030 sẽ trở thành căn cứ lớn nhất của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại châu Âu, theo tạp chí Conflict. Ngoài ra là các khoản tài trợ rất lớn để Romania hiện đại hóa quân đội.
Theo trang tin châu Âu Euronews, Romania là một nước có vai trò quan trọng sống còn đối với NATO tại châu Âu. Vốn dĩ từ lâu nay theo chủ trương ủng hộ châu Âu và NATO, với dân số khoảng 19 triệu người, Romania là một trong các cột trụ ở sườn phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, là nơi trú đóng của các đơn vị quân sự đa quốc gia với 5.000 binh sĩ NATO, trong đó có 1.500 quân Pháp, cũng như một hệ thống phòng không Aegis Ashore chống tên lửa đạn đạo tại căn cứ Deveselu để bảo vệ châu Âu. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 26 tháng 11 năm ngoái, ít ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Romania, chuyên gia về Trung Đông Âu Florent Parmentier, Tổng Thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Khoa học của Đại học Sciences Po ở Paris, nhận định về vai trò chiến lược của Romania. Ông lưu ý là giống như Bulgaria, Romania là một trong những sườn phía đông của hệ thống phòng thủ châu Âu, đặc biệt là ở Biển Đen. Sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Romania trở thành tiền đồn của NATO. Ngân sách quốc phòng của Romania đã tăng gần 50% kể từ năm 2023. Trong năm 2024, chi tiêu cho quân sự của Romania đã đạt 2,5% GDP. Trong những năm qua, không chỉ gia tăng ngân sách quốc phòng, Romania còn tăng cường hợp tác mạnh với các đối tác NATO.
Một điều quan trọng khác làm nên vai trò của Romania là vị trí sát cạnh Hắc Hải. Đây là một vùng biển lục địa rộng lớn, có ranh giới phía đông là Georgia và Nga, phía bắc là Ukraine, phía tây là Romania và Bulgaria, hai nước thành viên Liên Âu, và phía nam là Thổ Nhĩ Kỳ, nối với Địa Trung Hải qua ngả eo biển Bosphor. Với vị trí địa lý như vậy, Hắc Hải được xem như là một ngã tư chiến lược, nơi tiếp xúc tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc đối đầu.
Jean-Sylvestre Moncornier, tiến sĩ địa chính trị và là nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Thomas More, trong một bài đăng trên Desk Russia được trang mạng Rio trích dẫn, nhấn mạnh chính việc được nối với Địa Trung Hải để rồi mở một lối ra Đại Tây Dương đã khiến Biển Đen trở thành một khu vực căng thẳng. Không phải vô cớ mà Moscow muốn biến Biển Đen thành biển của nước Nga.
Vẫn theo khẳng định của Jean-Sylvestre Moncornier, thì Nga muốn kiểm soát toàn bộ phía Bắc Biển Đen, đẩy mạnh vị thế thống trị ở đó và cấm càng nhiều càng tốt tàu thuyền của các nước thành viên NATO đi đến đó. Kiểm soát được Hắc Hải là cách để Nga bảo đảm quyền tiếp cận Địa Trung Hải qua Nga này. Theo một nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược được công bố năm 2017, thì cuộc chiến mà Nga tiến hành nhắm vào Georgia hồi năm 2008 là bước đầu tiên trong việc khôi phục vị trí chiến lược của Nga ở Biển Đen. Việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 là bước đi mang tính quyết định của Moscow. Bằng cách chiếm bán đảo Crimea, Moscow kiểm soát được đường bờ biển dài nhất ở Biển Đen. Khi Liên Xô tan rã, Nga chỉ có 400 km bờ biển ở Hắc Hải. Nhờ kiểm soát được Abkhazia của Georgia và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, tổng chiều dài bờ biển mà Nga kiểm soát ở Biển Đen đã tăng gần gấp 3 lần. Với thành viên Rumania nằm sát Biển Đen, NATO có thể kiềm chế được đà Nga gia tăng ảnh hưởng ở vùng biển này. Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Hắc Hải càng trở thành tâm điểm chú ý bởi vì đây vốn dĩ là ngả xuất khẩu chính hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine ra thế giới. Ở Hắc Hải, Romania có thể là tuyến đường vòng tránh Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia kiểm soát eo biển Bosphorus và Dardanelles nhằm hạn chế việc NATO triển khai lực lượng bằng cách thúc đẩy việc sử dụng tuyến đường sông Danube. Ngoài vai trò phòng thủ cho châu Âu ở Sơn Đông, tiềm lực năng lượng cũng là một thế mạnh của Romania có thể đóng góp cho Liên Âu với các dự án khai thác các mỏ khí đốt ở Hắc Hải, các dự án điện gió ngoài khơi v.v. Gia tăng các dự án kiểu như những hành lang xanh nối Azerbaijan, Georgia, Hungary cho đến Romania sẽ giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu. Romania cũng có cơ hội khẳng định mình là một nhân tố quan trọng trong khu vực. Với Ba Lan, Romania có thể chủ động xây dựng một liên minh ngoại giao chiến lược ở Đông Âu chống lại Nga và hướng tới sự ổn định trong khu vực. Tại vùng Nam Caucasus, trong khuôn khổ đối tác phương Đông, Romania có thể tăng cường thương mại với Georgia và Armenia để tham gia vào quá trình chuyển đổi kinh tế của các quốc gia này hướng tới Liên hiệp châu Âu.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trước cuộc điện đàm của hai tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, Nga khẳng định muốn giải quyết xung đột tại Ukraine qua ngoại giao. Anh Quốc và Liên Âu họp thượng đỉnh tái lập quan hệ song phương hậu Brexit. Ứng cử viên thân Liên hiệp châu Âu đắc cử tổng thống Romania. Một mỗi ngày một sự kiện, bài học về chiến tranh thương mại của Bắc Kinh dành cho Washington. Một theo dòng thời sự, vai trò chiến lược của Romania đối với Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Leo XIV chính thức nhận sứ vụ trong thời buổi thế giới loạn lạc và trí thông minh nhân tạo, anh xích lại gần với châu Âu là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Về chiến tranh ở Ukraine, nhật báo Le Monde đã rút ra các bài học về cơ hội bị bỏ lỡ ở Istanbul. Khi tránh không đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vladimir Putin đã chứng tỏ ông không hề quan tâm đến việc thương lượng để chấm dứt cuộc chiến do chính mình khởi động và cho thấy Donald Trump đã sai lầm trong quan điểm và chiến lược.
Như đã dự đoán trước, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga ở Istanbul kéo dài chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã thất bại, dù có thỏa thuận trao đổi 2.000 tù binh. Rõ ràng đây là chiến thuật tránh né của Putin. Ông ta làm ra vẻ muốn hòa bình nên đã đề nghị cuộc gặp này và dưới áp lực của ông Trump, Zelensky đặt ngay Putin vào thách thức. Tổng thống Mỹ không loại trừ việc nhân đang đi công du vùng vịnh đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp hai vị tổng thống nếu cuộc họp thượng đỉnh thành sự thực. Rốt cuộc, Putin từ chối đến Istanbul, thay vào đó gửi sang một phái đoàn hạng 2, cho rằng đang chiếm ưu thế, Putin không hề muốn chiến tranh kết thúc. Đó cũng là điều mà Tổng thống Ukraine cố gắng giải thích trong cuộc gặp đã trở thành đấu khẩu ở phòng bầu dục hôm 28 tháng 2.
Theo đúng logic, thì ông Donald Trump sẽ phải rút ra hệ quả của thất bại tại Istanbul và những tuần lễ trước đó. Việc ông đứng hẳn về phía kẻ xâm lăng cho đến nay không mang lại kết quả nào.
giao phó hồ sơ phức tạp này cho một đặc sứ hoàn toàn mù tịch về vấn đề, như tỷ phú địa ốc Steve Witkoff cũng cho thấy sự hạn chế. Trên mạng xã hội, tổng thống của siêu cường số một thế giới còn bị chê cười khi hoài công vang vĩ ông chủ điện Kremlin chấm dứt oanh tạc vô tội vạ, sát hại thường dân Ukraine. Để đưa Nhà Trắng thoát khỏi tình trạng bất lợi này, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đòi hỏi có những biện pháp trừng phạt mới khốc liệt hơn nhằm vào nguồn lợi dầu khí Nga được dùng để trang trải cho cuộc chiến nếu Kremlin tiếp tục lần khân. Đó chưa phải là phương cách duy nhất. Tổng thống Hoa Kỳ còn có thể gây khó cho Nga trên chiến trường qua việc lại chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó, Liên hiệp châu Âu nhắm vào đoàn tàu Ma mà Nga dùng để tránh né cấm vận. Nhưng không có gì bảo đảm Trump sẽ thay đổi. Nhà Trắng sẽ phải nhìn nhận đã sai lầm khi coi Ukraine và châu Âu là nguồn cơn của mọi rắc rối. Hôm 15 tháng 5, ông Trump nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ông và Putin không gặp nhau, nhưng không cho biết về kế hoạch kết thúc chiến tranh nếu có được cuộc họp này.
Còn đối với nhật báo Công giáo La Croix, ông Putin làm chủ tình hình trong thương lượng với Ukraine. Tổng thống Nga tiếp tục tỏ ra vô cảm và kiên quyết như lúc xuất hiện trên truyền hình Nga hôm Chủ nhật 18 tháng 5.
Putin chứng tỏ dù Kiev và các đồng minh phương Tây có đưa ra bao nhiêu tối hậu thư, có lên án, đe dọa trừng phạt, họp thượng đỉnh v.v., ông vẫn bất chi bất dịch. Trong cuộc họp ngắn ngủi ở Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi bên đều giữ nguyên yêu sách. Nga đòi Ukraine rút khỏi bốn vùng đang bị Moscow kiểm soát một phần cộng với Crimea, ngưng nhận vũ khí từ phương Tây. Kiev thì yêu cầu quân Nga rút khỏi các vùng chiếm đóng. Levgiro lưu ý là việc Moscow đòi công nhận bốn vùng của Ukraine dù Nga chỉ chiếm được một phần, có nghĩa là lực lượng Ukraine phải rút khỏi những thành phố lớn đã tái chiếm được như Kherson, thậm chí cả những thành phố mà quân Nga chưa hề giành nổi như Zaporizhia hay những cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Tất nhiên là Kiev không đời nào chấp nhận. Dù Putin không khoan nhượng, kênh liên lạc giữa hai tổng thống Nga và Mỹ vẫn đang mở. Thông qua hai ngoại trưởng Marco Rubio và Sergei Lavrov, hôm qua ông Putin nhắc lại mục tiêu loại bỏ những nguyên nhân sâu xa. Theo ông, cũng theo Putin, phương Tây và NATO đã lập ra nhà nước nhân tạo Ukraine để làm yếu đi và đe dọa Nga. Như vậy, phải tái hòa nhập Ukraine vào vị trí mà ông gọi là tự nhiên và lịch sử là thế giới Nga. Putin nói thêm, quân đội Nga có đủ quân số và phương tiện để đạt mục tiêu. Một mặt, quân Nga tiến được trên chiến trường dù chậm. Mặt khác, Nga vẫn còn các đồng minh, như hôm duyệt binh 9 tháng 5, có sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo, trong đó có Tập Cận Bình. Hơn nữa, với thời gian, những người ủng hộ Ukraine cũng bớt dần hăng hái.
Để phô trương sức mạnh, khuya thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, Nga tấn công ồ ạt vào Ukraine với 273 thôn loại Shahed, một kỷ lục. Phó Thủ tướng Ukraine tố cáo mục tiêu của Nga rất rõ, họ tiếp tục thảm sát thường dân.
Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trên quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nêu ra Ukraine tuẫn đạo trong khi chờ đợi đàm phán về một nền hòa bình công chính và bền vững. Sau đó, Giáo Hoàng đã tiếp riêng ông Zelensky. Theo nhật báo, việc đối thoại giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga sẽ là một bước tiến đối với Putin. Dù không hề nhượng bộ bất cứ điều gì, ông ta vẫn đang loại được cả Ukraine lẫn châu Âu ra ngoài. Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde phân tích những hệ quả của tình trạng giá dầu thô ở mức thấp nhất từ 4 năm qua. Đối với Nga, nước xuất khẩu dầu tới nhì thế giới, việc theo đuổi cuộc xâm lăng Ukraine sẽ phức tạp hơn. Từ cuối 2022, Liên hiệp châu Âu và G7 đã cấm nhập dầu Nga bằng đường biển, đặt mức trần giá bán cho nước thứ ba là 60 đô la một thùng. Nhưng Nga tránh né được giá dầu ở mức hiện nay và được cho là sẽ tiếp tục lao dốc, sẽ đánh mạnh vào túi tiền của Kremlin. Tăng trưởng của Nga ở mức thấp nhất từ 2 năm qua, thâm hụt ngân sách cao gấp 3 lần so với dự kiến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation quan tâm đến một cuộc chiến khác với các cuộc thương lượng đẫm máu. Song song với việc đàm phán gián tiếp với Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gia tăng oanh kích vào Gaza.
khi tung ra cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza bắt đầu từ hôm qua. Thủ tướng Israel đã bỏ ngoài tai những cảnh báo của một số nước Ả Rập và phương Tây. Phong trào Hồi giáo cực đoan thì đã phóng hai hỏa tiễn vào Israel hôm qua, chừng như cũng không hề sẵn sàng ngưng bắn, và đây là thảm kịch. Cả Palestine lẫn Israel và một phần thế giới bị mắc kẹt trong chiếc bẫy vì đôi bên đều muốn đi đến cùng. Cả hai đều cực đoan, không ai can ngăn nổi. Tổng thống của Đại cường số 1 thế giới nghĩ gì về bi kịch này? Sau khi hàm ý là không dửng dưng trước nỗi đau của người Palestine, ông Trump không phát biểu về chủ đề này nữa. Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã ký những hợp đồng béo bở với ông tuần trước, phải chăng đã bỏ rơi người Israel, người Palestine, hay sẽ dùng mọi cách gây áp lực để ngưng bắn? Chỉ khi nào họ tạo sức ép mới có thể khiến ông Trump thay đổi, hoặc là người Israel nổi dậy phản đối, nhưng khả năng này không có được, vì trí cực đoan trong xã hội Israel vẫn rất mạnh mẽ.
Tại Vatican, tất cả các báo đều có bài viết về sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo XIV chính thức nhậm chức trước 200.000 người dự khán và với hơn 100 phái đoàn đến từ khắp nơi thế giới. Tân Giáo Hoàng nói về một giáo hội hợp nhất, đồng thời kêu gọi hòa bình, nhất là ở Gaza, Miến Điện và Ukraine.
La Khoa cho biết trong bài giảng, ngài nói: "Tôi đến với anh chị em như một người anh em, muốn trở thành người phục vụ đức tin." Bài đọc công vụ tông đồ được đọc lên bằng tiếng Tây Ban Nha, lá thư của Thánh Phêrô bằng tiếng Anh, Thánh Vịnh bằng tiếng Ý, vân vân. Khi ban phép lành, Tân Giáo Hoàng nhấn mạnh không nên quên những người đang chịu cảnh đói khát ở Gaza, những cuộc sống trẻ trung bị hủy hoại ở Miến Điện, ở Ukraine.
Nhà báo, nhà văn Jean-Pierre Denis trên trang Ý kiến của Le Figaro nhấn mạnh Leo XIV là đức giáo hoàng đầu tiên của thời đại trí thông minh nhân tạo.
Nếu một AI, trí thông minh nhân tạo, được yêu cầu đề cử một giáo hoàng phù hợp với tất cả mọi người, chắc chắn sẽ chọn lựa Hồng Y Robert Faypost. Ông là người Mỹ sống ở Peru, là luật gia, nhà truyền giáo, nhà quản trị, nhân vật được hoan nghênh trên ban công Đại giáo đường Thánh Phêrô, cũng là người kỵ sĩ vô danh từng xuôi ngược trên những con đường bụi bặm. Nhưng vì một lý do khác hẳn mà có thể coi Leo XIV là giáo hoàng đầu tiên của thời đại trí thông minh nhân tạo. Ngài là nhà toán học.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt Trung trong cơn bão thuế quan Mỹ. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 2025, Hà Nội đã tổ chức một cuộc diễu binh rầm rộ tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt lần đầu tiên đã mời quân đội Trung Quốc tham gia cuộc diễu binh. Sự kiện này diễn ra đúng vào lúc căng thẳng thương mại Mỹ Trung lên đến cao độ và Việt Nam đang đàm phán với Hoa Kỳ với hy vọng được giảm mức thuế đối ứng rất cao lên đến 46% mà Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 2 tháng 4. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hiện tạm thời lắng xuống sau khi hai nước đạt được thỏa thuận về thuế quan trong cuộc gặp tại Geneva 2010 và 11 tháng 5. Cụ thể là trong thời gian 90 ngày sẽ giảm mức thuế đối ứng xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ. Theo nhận định của hãng tin Reuters ngày 13 tháng 5, thỏa thuận thuế quan Mỹ-Trung làm gia tăng áp lực đối với những nước như Việt Nam, nơi cũng đã thu hút các nhà sản xuất Trung Quốc kể từ khi ông Trump áp thuế trong nhiệm kỳ đầu của ông. Như vậy là Việt Nam sẽ buộc phải cố gắng đạt được một thỏa thuận với Mỹ tốt hơn thỏa thuận Mỹ-Trung ở Geneva. Nhưng Việt Nam lại đang đàm phán với Mỹ trong khi Bắc Kinh cảnh cáo là các nước không nên đạt được một thỏa thuận thương mại nào bất lợi cho Trung Quốc, vì trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ thi hành các biện pháp trả đũa kinh tế. Lời đe dọa này có liên hệ trực tiếp với Việt Nam, bởi vì Việt Nam vẫn bị Hoa Kỳ xem là nơi sản xuất hàng hóa cho Trung Quốc để xuất sang thị trường Mỹ mà không bị đánh thuế nặng. Cuộc chiến thuế quan của Mỹ tác động như thế nào đến quan hệ Việt-Trung? RFI Việt ngữ hôm nay phỏng vấn tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang. Thưa anh, thì vừa qua lần đầu tiên Việt Nam đã cho quân đội Trung Quốc tham gia vào cuộc diễu binh ngày 30 tháng 4, đúng vào lúc mà căng thẳng thương mại với Mỹ đang lên đến cao độ, cộng thêm với việc ông Tập Cận Bình đã được tiếp đón một cách rất là trọng thể. Phải chăng đây là một thắng lợi cho dù là có tính chất biểu tượng của Trung Quốc trong cái bối cảnh đang có căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Xin chào quý khán thính giả của đài RFI. Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991 thì đã luôn luôn đặt Trung Quốc làm đối tác quan trọng nhất cả về an ninh, chính trị lẫn kinh tế. Điều này có nguyên do từ việc là Việt Nam đã bị Liên Xô bỏ rơi, phải giải quyết vấn đề Campuchia cũng như xung đột biên giới Việt-Trung trên thế yếu với Trung Quốc. Việt Nam hiểu rằng là họ cần tránh tái diễn một cuộc xung đột với Trung Quốc, nên kể từ khi bình thường hóa quan hệ thì Việt Nam đã luôn luôn từ chối tham gia liên minh hay là hợp tác với một quốc gia khác để chống lại Trung Quốc. Đặc biệt là Việt Nam luôn luôn muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, nhất là để hiện đại hóa năng lực của lực lượng hải quân và không quân nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy vậy thì Việt Nam rất muốn là duy trì mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, và trong cái bài toán này Trung Quốc luôn luôn được đặt trên mối quan hệ với Hoa Kỳ, do Trung Quốc có thể làm tổn hại an ninh của Việt Nam về mọi mặt, từ đất liền, hải đảo cho đến kinh tế lẫn chính trị. Chính vì thế mà việc Việt Nam lần đầu tiên cho quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh vào ngày 30 tháng 4 chính là một tín hiệu với Trung Quốc, đấy là Việt Nam có tăng cường quan hệ với Mỹ hay là với bất kỳ một nước nào chăng nữa, thì bản chất của quan hệ Việt-Trung từ trước đến nay vẫn luôn luôn là hữu hảo. Và Việt Nam muốn ghi nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai. Thì cần phải nói thêm rằng là có thể là cái lời mời quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh đã có từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thuế quan, nên là hai sự kiện này có thể không liên quan gì đến nhau. Nhưng có thể nói rõ là căng thẳng thương mại Việt-Mỹ hiện nay là một điều không đáng có trong quan hệ giữa hai nước, và hai nước sẽ vẫn còn tiếp tục đàm phán để giảm thiểu các rào cản về thuế quan.
Vâng, dù sao, theo các chiều hướng đó thì phía Trung Quốc họ đã mô tả chuyến đi vừa qua của ông Tập Cận Bình với những cái từ ngữ mà hiếm khi thấy trong thời gian gần đây, tức là họ nói rằng Việt Nam Trung Quốc là vừa là đồng chí vừa là anh em. Thì phải chăng họ muốn nhấn mạnh rằng là quan hệ giữa hai nước đã tăng thêm một nấc, trong khi đó thì quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam đang sụt giảm?
Thực ra quan hệ Việt Nam Trung Quốc kể từ năm 2023, mặc dù về tên gọi vẫn là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, nhưng về bản chất thì thực ra Việt Nam đã nâng quan hệ lên trên cả mức đối tác chiến lược toàn diện, đó chính là Việt Nam đồng tình tham gia cộng đồng chung một vận mệnh của Trung Quốc. Gọi Việt Nam bằng những từ ngữ như là vừa là đồng chí vừa là anh em thì cũng là một lời khẳng định, đó chính là Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ giữa hai nước, và Việt Nam không nên để các bất đồng khác trong quan hệ song phương làm ảnh hưởng đến đại cục hay là tạo điều kiện cho một thế lực bên ngoài phá hoại quan hệ giữa hai bên. Rõ ràng là khi quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng thì Trung Quốc lại càng muốn thân thiện với Việt Nam hơn nữa, để ngăn Hoa Kỳ sử dụng Việt Nam làm bàn đạp để làm tổn hại lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Chính việc Hoa Kỳ với Việt Nam có căng thẳng thương mại sẽ là điều kiện tốt cho Trung Quốc thuyết phục Việt Nam là Hà Nội không nên tin tưởng vào Hoa Kỳ.
Vâng, thì Việt Nam đang đàm phán với Hoa Kỳ về việc giảm cái mức thuế đối ứng mà ông Donald Trump đã ban hành. Nhưng mà trong khi đó thì Trung Quốc lại cảnh cáo các nước đang thương lượng với Mỹ là chớ nên đạt được những thỏa thuận có thể làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc. Vậy thì phải chăng Việt Nam đang ở trong một cái thế giống như là thế kẹt, thế gồng kìm, và làm sao Việt Nam có thể thoát ra khỏi thế gồng kìm này ạ?
Có thể thấy rõ ràng là Việt Nam hiển nhiên là đang bị kẹp vào thế khó khi cả hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc, đều muốn Hà Nội ngả về phe mình. Tuy nhiên, may mắn cho Việt Nam thì đây mới chỉ là xung đột về thương mại thôi, nên bản chất của cuộc cạnh tranh vẫn chưa tổn hại đến lợi ích an ninh của Việt Nam như một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì hiện tại Việt Nam đang cố gắng thoát khỏi thế gọng kìm bằng cách mở rộng thị trường xuất khẩu ra các thị trường ngoài Mỹ như là châu Âu, hay là thuyết phục Trung Quốc mua thêm nhiều hàng hóa của Việt Nam. Tuy vậy thì Mỹ vẫn là một thị trường xuất khẩu quá lớn của Việt Nam, do đó sẽ phải mất một thời gian rất rất dài để Việt Nam có thể điều chỉnh thị trường xuất khẩu của mình. Thì rõ ràng là với số lượng trao đổi hàng hóa rất lớn với Mỹ như vậy thì trong ngắn hạn Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi chính sách thuế quan của Mỹ chưa rõ ràng. Nhưng về bản chất thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thương mại để tuân theo chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, để tránh làm mất lòng cả Mỹ với Trung Quốc.
Vâng, câu hỏi cuối cùng thì chúng tôi muốn biết là nếu như mà chính quyền Donald Trump tiếp tục thi hành chính sách thương mại gắt gao đối với Việt Nam như vậy về lâu dài, thì có nguy cơ là Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều hơn về mặt kinh tế vào Trung Quốc hay không ạ? tức là sẽ nằm sâu hơn vào trong quỹ đạo của Bắc Kinh à?
Thực ra Việt Nam đã nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc kể từ năm 1991 rồi. Đây là thời điểm khi Việt Nam đã bị Liên Xô bỏ rơi, cũng như các cấm vận quốc tế dẫn đầu bởi Mỹ đã làm cho kinh tế Việt Nam hoàn toàn kiệt quệ. Chính vì thế mà việc Việt Nam chấp nhận nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh từ năm 91 không phải là một sự lựa chọn chủ động của Việt Nam, mà đây chính là chính sách Việt Nam của Trung Quốc đã sử dụng dựa trên áp lực quân sự lẫn kinh tế để ép Việt Nam phải tôn trọng vị thế của Trung Quốc, khi mà Việt Nam trong giai đoạn 1970 và 1980 đã sử dụng liên minh với Liên Xô để khẳng định vị thế của mình và làm cho Trung Quốc phật lòng. Đây cũng có thể đơn giản hiểu là Việt Nam đang quay trở lại một quỹ đạo mà từ ngàn xưa đến nay các hoàng đế Việt Nam đã phải tuân thủ. Đó chính là sau khi các hoàng đế Việt Nam chiến thắng các cuộc xâm lược từ phương Bắc thì tất cả hoàng đế Việt Nam đều phải chấp nhận một mối quan hệ chiều cống và thuật phục Trung Quốc để tránh các cuộc chiến tranh không cần thiết với láng giềng phương Bắc. Chính họ cũng hiểu rằng Trung Quốc là nước lớn, nên Việt Nam với tư cách là một láng giềng cần phải tôn trọng vị thế và cần phải tôn trọng các quyền lợi, lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Đối với hoàn cảnh hiện nay thì Việt Nam chỉ có thể phát triển hòa bình và ổn định khi quan hệ Việt-Trung ổn định. Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì chính sách thuế quan bất lợi cho Việt Nam sẽ là một bước lùi trong quan hệ Việt-Mỹ và là một sự phát triển rất có lợi cho Trung Quốc, khi mà Trung Quốc đang muốn khẳng định cho Việt Nam thấy Mỹ là một quốc gia không đáng tin. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay thì Việt Nam vẫn sẽ cố gắng giữ một nền ngoại giao độc lập, tự chủ, luôn luôn mong muốn tìm kiếm các đối tác kinh tế mới hay mở rộng quan hệ kinh tế đối với các đối tác hiện tại bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ để làm giảm tổn thất đến phát triển kinh tế. Và cần phải nói lại là mặc dù Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc, nhưng Việt Nam có một lợi ích kinh tế rất lớn khi mà duy trì quan hệ hữu hảo với Hoa Kỳ, nhất là trong trường hợp mà Việt Nam cần phải hiện đại hóa quân đội để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình.
Chúng tôi cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang đã tham gia vào chương trình hôm nay để bình luận về quan hệ Việt-Trung trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Donald Trump phát động.
Tôi xin cảm ơn quý khán thính giả Đài RFI đã lắng nghe.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt-Trung trong cơn bão thuế quan của Mỹ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài bóng đá Đông Nam Á sôi động cuộc đua nhập tịch cầu thủ. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta đến với bóng đá Đông Nam Á. Bóng đá Đông Nam Á thời gian gần đây đang rộ lên một phong trào mới. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tích cực nhập tịch cầu thủ gốc gác châu Âu nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển với mục tiêu cạnh tranh giành vé dự World Cup hay các giải đấu lớn của châu lục. Thái Lan, Singapore đến Campuchia hay cả Lào cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm và nhập tịch nhiều cầu thủ gốc gác nước mình sinh sống và chơi bóng ở các nước có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là châu Âu, để gọi vào đội tuyển quốc gia. Indonesia là nước đi đầu xu hướng khi nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu, giúp đội tuyển đã gặt hái được thành công nhất định khi vào đến tận vòng loại thứ 3 và đang có cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Malaysia cũng đã từng lên danh sách 35 cầu thủ gốc Malaysia đang chơi bóng tại châu Âu để cân nhắc nhập tịch. Mới đây, Liên đoàn bóng đá nước này thông báo gọi khoảng chục cầu thủ như vậy vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị quyết đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại ASEAN Cup 2027 vào đầu tháng 6 tới đây. Trước xu hướng này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội ở các giải đấu lớn sắp tới. Trước mắt là vòng loại cho Cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup 2027. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay sẽ giúp tìm hiểu thêm về xu hướng phát triển bóng đá của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay. Vì sao xu hướng này đang rộ lên ở các nước Đông Nam Á? Ông Bui giải thích.
Với đội tuyển quốc gia đó, thực ra mà nói các cái đội Đông Nam Á nó nằm ở cái vùng mà chúng ta gọi là trung nhất thứ hạng mà đội hiện tại đó ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA, tức là ranking FIFA đó, thì nằm trong cái top 100, chỉ có mỗi Thái Lan đứng hạng thứ 99. Tất cả các đội còn lại tiếp theo đó là đội Việt Nam hiện tại ở ranking của FIFA là 109. các cái đội Đông Nam Á mà với cái thứ hạng mà thấp như vậy đó, cái giá trị của các cái đội tuyển cũng thấp. Chính vì vậy cho nên là một cái xu thế mà hiện tại họ cần phải tìm cái cách làm thế nào để cải thiện cái thứ hạng. Indonesia tạo một cái bước gọi là cái sự đột phá, cải thiện cái chất lượng của đội tuyển quốc gia bằng cái cách nhập tịch các cái cầu thủ có gốc gác, cố ông ngoại, bà nội, bà ngoại, rồi kể cả cha mẹ gì đó mà có dính dáng đến các cầu thủ ở ngoài cái biên giới của Indonesia, và họ tìm ra được rất nhiều các cái cầu thủ trẻ trong các đội tuyển trẻ của Hà Lan và số nước của châu Âu trở thành các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của Indonesia. Và với cái xu thế đó thì Indonesia đã đánh bại Việt Nam cái vòng loại 2, đã giành cái suất bước vào cái vòng loại 3, và họ ngày càng tăng cường để mà cái đội tuyển hiện tại nó có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đã đứng hàng thứ 6 ở trong khu vực của châu Á, tức là sau những cái đội lớn. Và thực ra mà nói thì họ cũng có những cái bước thành công. Malaysia rồi kể cả Việt Nam cũng đang nghĩ tới cái chuyện tức là mình phải có cải thiện cái chất lượng đội tuyển bằng cái cách tức là cho thêm một số những cầu thủ có điều kiện, có khả năng có thể trở thành tuyển thủ quốc gia. Như vậy đó thì chất lượng đội tuyển nó sẽ cải thiện nhanh hơn, bên cạnh cái việc là đào tạo các cái cầu thủ trẻ và có thể đưa ra để mà tham gia vào các cái giải lớn ở trên thế giới như Nhật, như Hàn Quốc đã làm, hoặc là hiện tại ở Thái Lan cũng có những cầu thủ đi đá ở các cái giải bên ngoài biên giới. Thì tôi cho rằng là cái việc đó, đó là một cái xu thế.
Trong đợt tập trung cho trận đấu với Malaysia vào ngày 3 tháng 6 ở vòng loại giành vé dự Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik của Việt Nam đã dự tính gọi 4 cầu thủ gốc Việt vào đội tuyển, một sự bổ sung cần thiết nhưng có vẻ chưa đủ.
Trước cái chuyện tranh chấp Asian Cup á, thì Việt Nam cũng đã xem xét đến cái việc là làm sao mà chúng ta xem coi có những cầu thủ nào có khả năng để có thể đưa vào đội tuyển quốc gia. Trong cái dự kiến trong cái đợt tới mà gặp Malaysia đó, thực ra thì cũng không có gì lạ. Các cầu thủ mà chúng ta nói là Việt Kiều đó, thí dụ như là Đặng Văn Lâm hay là Philip Nguyễn, thì đó là những cầu thủ đã từng tham gia trong đội tuyển quốc gia rồi. Thì bây giờ được gọi lại sau khi chấn thương đã được hồi phục. Trong đó có hai cầu thủ mà người ta rất là quan tâm. Một là hậu vệ biên trái đó, gốc Pháp, tức là Cao Quang Vinh Ben Đăng. Rồi một tiền vệ trung tâm như là Victor Lê đang chơi cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng còn trẻ đó. Đây là hai cầu thủ mà có gốc gác là Việt Kiều, có khả năng là được triệu tập vào ngày 25 tới đây vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho cái trận đấu vào tháng 6 với Malaysia. Mà Malaysia là chúng ta biết rằng là đã có bổ sung một cái danh sách rất là nhiều các cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Đó cũng là một cái đội mà tranh chấp trực tiếp cả cái bảng F của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong đội tuyển quốc gia mà vừa rồi đó thì cũng đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương, những cầu thủ rất là trụ cột. Ví dụ như là Nguyễn Xuân Son thì vẫn còn chưa có hồi phục, hay là Doãn Ngọc Tân thì mới vừa bị chấn thương, hay là Hồ Tấn Tài cũng đang chấn thương, thì thiếu vắng rất là nhiều vị trí. Cho nên cái việc bổ sung này là cần thiết và vừa là theo xu thế mà là vừa là cái nhu cầu của đội tuyển quốc gia.
Bốn cầu thủ Việt Kiều trong đội tuyển quốc gia đã được dư luận bóng đá ở Việt Nam cho là con số kỷ lục. Bóng đá Việt Nam có vẻ vẫn dè dặt trong khi các nước khác ở khu vực thì đã làm mạnh. Tại sao lại có sự khác nhau này?
Trước đây thì chúng tôi cũng đã có lần phân tích nói về cái chuyện tức là mình có muốn nhập tịch nhiều hơn nữa cũng không được. Bởi vì thật ra trong cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam ở V-League, cầu thủ Việt Kiều đó thì cũng chỉ có một cái việc xuất được đá, rồi các cầu thủ ngoại thì cũng có giới hạn. Cho nên từ đó cái số mà các cầu thủ mà tham gia vào cái V-League ấy, nó cũng không có nhiều. Cho nên mà muốn tuyển chọn các cầu thủ có chất lượng tốt hơn nữa đó, với số lượng nhiều hơn cũng không thể có. Do đó cho nên là phải chú trọng đến cái chuyện đó là đào tạo trẻ và xây dựng cái đội tuyển trên cái nền tảng đó. Tuy nhiên rõ ràng rằng là cái chuyện mà trước mắt cần phải có các cầu thủ mà đã đang chơi ở V-League và có khả năng có thể vào đội tuyển quốc gia được ấy, thì nó rõ ràng là nó mang cái giải pháp tình thế thôi. Đối với Việt Nam, chẳng hạn như mà chúng ta nói như nhìn sang Indonesia thì có lẽ như là họ có thể có cái khả năng đó để với cái giải pháp đó nó cũng mạnh hơn của mình. Lý do là vì họ mạnh dạn cho các cầu thủ ở nước ngoài nhập tịch, vì họ có cái nguồn và dính dáng, đặc biệt là với cái do cái tính chất lịch sử thì Indonesia là có gắn bó với lại Hà Lan nhiều hơn, do đó cho nên là họ có thể làm cái chuyện đó. Hay là ở Malaysia đó, thật ra thì nếu chúng ta điểm danh thì không phải chỉ có 8 cầu thủ đang ấy, mà hiện tại đó, Malaysia là có đến 12 cầu thủ mà có gốc gác là của gốc ngoại. 4 cái cầu thủ mà đang chơi ở nước ngoài mà trong cái đội tuyển quốc gia của họ là chơi ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, ở Thái, rồi kể cả ở Việt Nam. Và họ có những cái cầu thủ mà gọi là mà đưa vào đó là có chất lượng rất là cao, và cũng vừa rồi đó thì chơi tốt ở các cái vị trí. Do đó cho nên là đối với đội tuyển Malaysia thì họ cũng với cái sự gọi là đưa vào một loạt các cầu thủ như vậy đó, thì chất lượng của đội tuyển Malaysia cũng được tăng lên. Và rõ ràng là Việt Nam nhìn vào đấy thì cũng thấy là cái việc mà tranh chấp cái vị trí duy nhất để mà bước vào cái Asian Cup tới đây mà Malaysia rõ ràng là một cái thế lực, Việt Nam phải xem xét cái đó. Đối với Việt Nam thì là giải pháp tình thế, nhưng mà với một số nước ấy, thì có lẽ đây chính là một cái xu thế mà họ duy trì, mà họ chơi lâu dài. Thành ra cái chuyện đó chúng ta đã thấy trong khu vực thì bên ngoài Indonesia, Malaysia rồi thì Thái Lan cũng có một số các cái cầu thủ được đưa vào có gốc gác là từ nước ngoài. Rồi Philippines cũng đã làm điều đó. Như vậy là cả cái Đông Nam Á là hiện nay đang có sôi động về chuyện đó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Trước cuộc điện đàm của hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, Nga khẳng định muốn giải quyết xung đột tại Ukraine qua ngoại giao. Anh Quốc và Liên Âu họp thượng đỉnh tái lập quan hệ song phương hậu Brexit. Ứng cử viên thân Liên Âu đắc cử Tổng thống Rumani. Mỗi ngày một sự kiện, bài học về chiến tranh thương mại của Bắc Kinh dành cho Washington. Mục theo dòng thời sự, vai trò chiến lược của Rumani đối với Liên Âu và khối NATO. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề giải quyết chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung Quốc, khả năng của mỗi bên không nhiều. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của ông Stéphane Ball, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Seri, Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.